Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Luật sư của mẹ nấm tuyên bố bản y án 10 năm tù nặng hơn án giết người. Campuchia bắt đầu chiến dịch thu hồi giấy tờ của người Việt. Biểu tình chống Tổng thống Duterte tại thủ đô Philippines. Mỹ dọa triệt hạ giới lãnh đạo Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các nhà lập pháp Anh giận dữ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lại trên Twitter các video của một nhóm cực hữu bài Hồi giáo. Các video được ông Trump đăng lại đầu tiên do phó thủ lãnh của nhóm nước Anh trước tiên đăng lên mạng các cảnh bạo động của một nhóm người Hồi giáo, mặc dù có sự nghi ngờ về mức độ thực của một trong các video đó. Thông tin viên đài VOA Henry Ridgewell ở London tường trình chi tiết. Mời quý thính giả theo dõi qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Nước Anh trước tiên được đa số công chúng xem là một nhóm cánh hữu cực đoan có ít ảnh hưởng chính trị do các tội phạm cầm đầu. Sáng thứ Tư 29 tháng 11, tài khoản Twitter đăng ký tên Donald Trump đã đăng tải lại 3 video đầu tiên được phó thủ lĩnh Jada Franson của nước Anh trước tiên đăng tải. 2 video trong số này chiếu những cảnh bạo động và video thứ 3 chiếu cảnh một người đàn ông Hồi giáo đập tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Không thể kiểm tra tính xác thực của các video này, nhưng dư luận rộng khắp nói rằng một trong số đó là giả. Thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders bảo vệ hành động của Tổng thống Trump. Bà nói,
regardless of the video, the threat is very real.
Bất kể nội dung của các video là gì, mối đe dọa là có thật. Tổng thống đã nói về sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát biên giới, tăng cường an ninh kể từ khi ông còn vận động tranh cử. Ông Jada Franson hồi năm ngoái bị kết tội gây rối nghiêm trọng mang tính tôn giáo. Các thủ lĩnh khác trong nhóm này cũng là những người đã có tiền án tù đầy. Ông Andrea Mamon của Đại học London nhận định,
Britain First is basically a movement coming out from the failure of existing far-right, more structured political movement.
Nước Anh trước tiên, trên căn bản là một phong trào phát sinh từ các phong trào chính trị cực hữu, có tổ chức hơn đã thất bại. Nhóm này là một sự hợp thức hóa cao hơn của tư tưởng bài ngoại và chủ nghĩa cực đoan cánh hữu mà thực tế chúng ta đã chứng kiến ở thế giới phương Tây. Tôi không nghĩ đó là quan điểm của ông Trump, mà tôi cho rằng đó thực sự là một hiện tượng của phương Tây.
Những từ nước Anh trước tiên đã được kẻ sát hại nghị viên đối lập Joe Cox năm 2016 hô to, mặc dù không có một liên hệ trực tiếp nào với nhóm này được chứng minh. Chồng của bà Cox lấy làm tiếc về việc Tổng thống Trump đăng lại các video này. Ông Cox nói,
when we have an Islamist-inspired attack, we rightly question where this hatred comes from. We ask ourselves,
khi chúng ta bị một vụ tấn công do Hồi giáo khuyến khích, chúng ta ngay lập tức hỏi tư tưởng thù hận này từ đâu mà ra. Chúng ta tự hỏi ai là người truyền bá hận thù. Những nhóm như thế này làm chính xác công việc đó, mà trong trường hợp này là cho cánh cực hữu. Và Tổng thống của Hoa Kỳ lại ủng hộ chúng và trao cho chúng chiếc loa để tuyên truyền.
Văn phòng Thủ tướng Anh nói hành động của Tổng thống Mỹ là sai, trong khi Đức Tổng giám mục Canterbury mô tả các diễn biến đó là thực sự đáng lo ngại. Chiều tối thứ Tư, Tổng thống Trump đã phản ứng lại về những chỉ trích đó và ông đã công kích Thủ tướng May bằng một tin Twitter. Nhiều nghị sĩ đối lập của Anh kêu gọi hủy bỏ kế hoạch Tổng thống Trump đến thăm Anh Quốc vào năm tới, nhưng chính phủ Anh nói các kế hoạch về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đang được xúc tiến. Tương lai của gần 800.000 người trẻ không giấy tờ hợp lệ được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ vẫn bất định vì sắp hết năm 2017 mà Quốc hội Mỹ vẫn trong thế bế tắc, có thể buộc chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Tổng thống Trump đã ngưng chương trình hoãn trục xuất người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn vị thành niên, gọi tắt là DACA, gây ra các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ. Ông Trump kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật, theo đó tạo cơ hội cho những người thuộc chương trình DACA trở thành thường trú nhân trước khi chương trình này chấm dứt vào tháng 3 năm 2018. Một số thành viên Đảng Dân Chủ quyết chống lại bất kỳ dự luật nào về ngân sách nếu nó không bao gồm điều khoản về sửa đổi DACA, khiến chính phủ có thể phải đóng cửa khi hết ngân sách. Thỏa thuận lưỡng đảng đã đình lại trước một cuộc họp dự kiến hôm 28 tháng 11 khi ông Trump viết trên Twitter rằng ông không thấy triển vọng về một thỏa thuận với lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện thuộc phe Dân Chủ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội ra thông cáo báo chí với tuyên bố của đại biện lâm thời Karen McLaren nói rằng bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, là cáo buộc mơ hồ trong lúc bà Quỳnh chỉ thực hiện các quyền tự do cơ bản. Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hãy thả bà Quỳnh và các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức. Hôm 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng tại Nha Trang ra phán quyết giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản án đã vấp phải nhiều chỉ trích trong nước và quốc tế. Các luật sư bào chữa cho bà Quỳnh nói các lập luận của họ không được xem xét thỏa đáng và bản án tuyên cho bà Quỳnh là bất công. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói phiên tòa được cho là công khai, sự phúc thẩm mẹ nấm ngay từ đầu đã là một trò hề. Khi một trong các luật sư của mẹ nấm bị tước thẻ hành nghề và mẹ của bà, thân nhân và những người ủng hộ không được vào dự phiên tòa mà phải đứng ngoài vỉa hè. Trong khi đó, ngay chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố của đại biện lâm thời Karen McLaren nói bà quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hòa được Mỹ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là mẹ nấm, với cáo buộc mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước. Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tất cả mọi người phải có các quyền tự do cơ bản như bày tỏ chính kiến, hội họp và lập hội một cách ôn hòa. Và bà Quỳnh là một trong 6 cá nhân, trong đó có bà Trần Thị Nga, bị kết án trong năm nay chỉ vì đã thực hiện các quyền này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và xét xử với những bản án nặng dành cho các nhà hoạt động từ năm 2016 đến nay là rất đáng lo ngại. Ngày 23 tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tuyên án 10 năm tù giam theo Điều 88. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói bà Quỳnh đã thu thập thông tin về các trường hợp người dân bị chết trong khi làm việc với công an và làm thành tài liệu có tên gọi là Stop Police Killing Civilians, tạm dịch là phải chấm dứt việc cảnh sát giết thường dân. Cáo trạng còn nói bà Quỳnh đã tham gia với các cá nhân khác kêu gọi người dân tham gia chiến dịch vận động nhân quyền, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xuyên tạc tình hình trong nước trên báo đài quốc tế, tàng trữ tập thơ, bài thơ một phần của tác giả Bùi Chát và CD nhạc có bài hát viết về người dân Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Sau phiên xử phúc thẩm ngày 30 tháng 11, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với VOA rằng mặc dù không hy vọng phiên xử phúc thẩm sẽ thay đổi bản án sơ thẩm, nhưng bà và gia đình vẫn yêu cầu phúc thẩm để các luật sư có thể đưa ra các luận cứ cho thấy bản án vi phạm các quyền cơ bản của con người. Bà Lan nói phần khó khăn nhất bây giờ là thông tin cho bé Nấm về bản án của mẹ Như Quỳnh. Bà nói,
tôi chưa giải thích với Nấm cái gì hết. Nhưng cách đây 2-3 ngày thì Nấm đã, tâm lý của Nấm đã không làm bài được rồi. Nấm về, Nấm mới nói với tôi rằng là con đã đọc 3 lần đề toán nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn làm sai. Con đọc sai đề ngoại ạ. Thì tôi biết đó, tôi bị lo lắng và sang chấn về tâm lý. Tôi nói thôi lỡ rồi, thôi con ạ, thôi con cứ học đi. Tối nay thì hai bà cháu sẽ nằm với nhau, tôi đang nghĩ cách làm sao nói với cháu tôi đây, tôi không biết.
Tháng 3 vừa qua, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ Melania Trump trao giải phụ nữ can đảm vì sự can trường của bà trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hòa bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam tham dự hội nghị APEC, bé Nấm, con gái của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã viết thư gửi cho đệ nhất phu nhân Melania nhờ bà giúp để mang mẹ về. Nhưng sau đó, bà Melania đã không ghé Việt Nam trong chuyến đi này.
Cháu tôi rất hy vọng nhiều về cái thư gửi cho bà phu nhân Tổng thống Melania Donald Trump. Nhưng khi mà cháu biết như vậy thì cháu cũng buồn. Nhưng tôi nói là họ đã giúp mình như thế là được rồi. Họ không có bổn phận gì với mình hết. Họ không phải là họ đã giúp cho mình bằng cách này phát giác. Như vậy là quá tốt rồi. Tốt hơn những người mà mình cứ nhìn ra đó, mình cứ nghĩ là họ là người đồng bào với mình.
Trước phản ứng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế đối với bản án phúc thẩm của con gái, bà Tuyết Lan nói bà rất tri ân và lỗi là ở phía bên Việt Nam. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho các tù nhân chính trị và cho phép họ bày tỏ quan điểm một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng tại Nha Trang vừa tuyên y án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, trong phiên xử phúc thẩm hôm 30 tháng 11. Các luật sư tham gia bào chữa cho bà Quỳnh nói với VOA rằng bản án không khách quan, nặng hơn cả án giết người, nhằm răn đe để không có những người làm điều này nữa. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong ba luật sư bào chữa cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho rằng bản án được giữ nguyên đối với bà Quỳnh là một điều bất công. Ông nói:
tôi cho rằng cái bản án này nó là không khách quan, tức là nó bất công, là vì đây là các cái hành vi của công dân bày tỏ quan điểm cá nhân của mình thôi, và đây là cái quyền của công dân về việc giám sát các cái cơ quan hành pháp thôi, tức là giám sát các cái cơ quan công an thôi, chứ không phải là cái mục đích là để chống nhà nước Việt Nam. Thì tôi cho rằng cái tội chỉ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nó không đúng.
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Khả Thành cũng là một luật sư bào chữa cho bà Quỳnh nói đây là một bản án nặng hơn cả án dành cho tội giết người.
Khoảng 5-7 năm trước thì nhớ mình những cái hành vi như thế này về cái tội mà cái điều 88 thường tối đa tôi nghĩ là 4-5 năm thôi. Nhưng cái đợt này thì chắc là khoảng 5 như Quỳnh hay là chị Nga là vừa rồi chứ em Hóa ở Nghệ An mức án chúng tôi nghĩ là không có cái họ đánh giá thế nào. Trong những thời điểm này thì mức án rất là nặng, có lẽ người ta muốn răn đe để cho đừng có những cái con người mà ra làm những việc đó nữa. Mức án này rất là nặng. Đôi lúc có những cái vụ án giết người nhưng mà đôi lúc tòa cũng xử là 8 năm là thấp hơn.
Luật sư Nguyễn Khả Thành nói ông đã dự báo trước bản án sẽ được giữ nguyên. Ông cho biết thêm rằng tại phiên xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát đã tranh luận một cách lơ là đối với những luận điểm mà các luật sư bào chữa đưa ra.
Ví dụ như tôi đưa ra những cái bản giám định đó, năm bản giám định thì tôi cho rằng những chứng cứ này nó không có hợp pháp. Và tôi cho rằng ví dụ nếu giám định là một người thì sẽ không gây ra, sẽ không được khách quan. Giám định theo thì giám định được phải có cái hội đồng để cái khách quan hơn. Tại vì hình thức thì nó không phù hợp với tôi pháp luật thì viện kiểm sát thì nói rằng áp dụng điều luật giám định năm 2012, nhưng mà tôi nói bây giờ đã có luật mới rồi thì em để áp dụng như vậy được. Chúng tôi đưa ra những chứng minh, nhưng mà cuối cùng thì viện kiểm sát cũng không có tranh luận lại gì lắm đó. Rồi chúng tôi cũng đưa ra cái quan điểm là phải chứng minh cái hậu quả của cái việc mà Quỳnh làm. Nhờ phía bên kia thì trong tài liệu thì cũng chẳng có cái chứng cứ nào để chứng minh cái hậu quả.
Luật sư Nguyễn Khả Thành cho biết, trong phiên tòa, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tỏ ra rất bản lĩnh và hiên ngang, Ông kể.
À, hôm nay ra tòa thì Quỳnh cũng rất trả lời rất là dõng dạc. Không cái hề nào đúng, không ai sợ sợ chị. Nói rất là bản lĩnh. Cái nào mình có làm thì mình sẽ mình nhận làm. À, cái nào không thì có không. À. Trả lời rất là dõng dạc. À, thái độ cũng rất là hiên ngang tòa.
Theo kinh nghiệm của luật sư Thành, nếu mẹ Nấm chịu nhận tội, mức án chắc chắn sẽ giảm xuống. Nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã không chọn điều đó.
Nếu mà trường hợp như mẹ Nấm, nếu mà ra tòa nhận hết tội, tôi nghĩ là án sẽ giảm. Thường thường là vậy, nhưng mà đối với Quỳnh đó thì sẽ trả lời là em có án bao nhiêu đi nữa, 10, 15 năm tù gì nữa, thì em vẫn cái nào việc nào đúng thì sẽ là đúng mà khai sai. Chứ em không có nhận tội, mặc dù biết cái điều đó là khi nhận tội thì thế nào cũng sẽ giảm. Đó là điều chắc chắn, nhưng mà Quỳnh rất là bản lĩnh.
Phiên tòa phúc thẩm xử mẹ Nấm diễn ra công khai. Tuy nhiên, người thân của bà Quỳnh và một số người đứng bên ngoài theo dõi phiên tòa cho biết họ không được phép vào bên trong tham dự phiên tòa. Sau khi tòa tuyên án, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và một số người đã lên tiếng công khai phản đối bản án bên ngoài tòa. Bà Lan cho VOA biết một số người đã bị an ninh mặc thường phục hành hung, bị cướp điện thoại, thậm chí có người bị bắt đưa lên xe chở đi. Trịnh Kim Tiến, một trong những người bị đánh, kể với VOA sau khi được thả về vào tối ngày 30 tháng 11.
Đánh xong á, họ bê mình, quẳng mình như một lê lết mình trên đường như con heo á, xong rồi họ quẳng mình lên trên xe. Sau khi mà lên trên xe xong thì họ đưa mình về xã Vĩnh Lương. Thì những người thường phục đi theo mình đến xã Vĩnh Lương thì có hai linh cảnh phục đi vào làm việc với mình. Họ hỏi mình rằng là tại sao mà mình có mặt ở tại cái phiên tòa và mình đã làm gì.
Trong chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo chí, tôi cho rằng phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger mẹ Nấm đã được diễn ra công khai theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính quyền Campuchia đang thực hiện chiến dịch thu hồi giấy tờ nhắm mục tiêu là cộng đồng người gốc Việt. Nhiều người bị phạt tiền và rất lo ngại vì không còn giấy tờ, trở thành người không quốc tịch và không biết có bị chính quyền Phnom Penh trục xuất hay không. Có ý kiến cho rằng đây là chiêu bài chính trị để lấy lòng cử tri của đảng đương quyền, nhưng cũng có ý kiến nói đây là hoạt động kiểm tra giấy tờ thường lệ. Hôm 30 tháng 11, ông Trần Văn Tư, một thầy giáo hơn 70 tuổi dạy tiếng Việt và tiếng Khmer miễn phí cho trẻ em Việt Nam tại khu vực Biển Hồ cho VOA biết nhiều gia đình đã bị thu hồi giấy tờ trong tuần này.
Dạ thưa anh, ta đang làm lại đó, mà không biết làm cách nào thì tôi không hiểu. Chưa biết nó mới lấy đây à. Con em học trò tôi thì không có gì hết anh. Thì nó còn nhỏ, thứ nhất là nó còn nhỏ. Thứ hai là chưa có giấy tờ gì, thì nó chưa biết. Còn học thì tôi chúng tôi cũng vẫn tiếp tục cho các em nó học và cũng chưa có nhập tịch được.
Hơn 200 trẻ người Việt trong lớp học của thầy Tư sinh ra ở Campuchia nhưng không có giấy tờ đầy đủ, nên không được vào học ở những trường công lập trong hệ thống giáo dục của chính phủ. Thầy Tư nói, một số cha mẹ của chúng trước đây bằng cách nào đó đã cố gắng làm giấy tờ, nhưng nay chính quyền bắt đầu thu hồi giấy tờ lại vì cho rằng đó là giấy tờ không hợp lệ. Theo nhật báo Phnom Penh Post, Kampong Chinang là tỉnh đầu tiên phát động chính sách này từ ngày 23 tháng 11. Báo này trích lời ông Kheo Wan Thon, người phát ngôn của Bộ Nội chính Campuchia nói rằng Bộ thực hiện thí điểm ở tỉnh Kampong Chinang vì là nơi có nhiều người Việt sinh sống trên các làng bè trên biển Hồ. Tại tỉnh này, các chuyên chức địa phương đã xác nhận hơn 10.000 người đã sống ở đây mà không có giấy tờ hợp lệ. Những giấy tờ này gồm giấy khai sinh, thẻ căn cước, sổ thông hành và hộ khẩu. Vào tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Sa Kem từng cho biết chính sách thu hồi giấy tờ của 70.000 người ngoại quốc, đa phần là người Việt, bị cho là sống bất hợp pháp, sẽ được tiến hành. Theo một nữ tu người Việt yêu cầu không nêu tên, sống ở tỉnh Bắc Tam Bang, nói rằng hiện có rất nhiều người Việt sống ở khu vực biển Hồ không có giấy tờ, một số khác có giấy tờ nhưng đang bị thu hồi, kể cả những người sinh ra ở Campuchia.
Lòng lên đây họ ở lâu năm rồi thì nhận được đó, thời đó cũng còn trẻ, thì họ làm cho mình luôn, tại vì họ thấy mình ở trên này quá lâu. Phường xã đó họ thấy mình là ở trên này làm ăn, có nhà, có cửa rồi vững vàng rồi, thì họ làm cho chứ cũng phải là lâu đâu. Nhưng mà khi mà tới cái chính quyền bây giờ này nó đang khó khăn trong cái chuyện chính trị đó, thì họ muốn phân khui ra, thì họ chụp mấy người đó, thì họ không biết gốc tích là ai là người làm. Có thể cái người làm đó bây giờ họ chết rồi, cái ông chủ tịch xã, chủ tịch phường đó ông chết mất rồi, nhưng mà họ vẫn có cái giấy tờ trong tay. Nhưng mà cái tìm nguồn gốc ra thì mấy ông đó họ chết mất rồi, đâu còn sống nữa.
thì mấy người đó có giấy tờ nhưng mà bị tịch thu là vì vậy.
Những người Việt Nam bị thu hồi giấy tờ cho tờ Phnom Penh Post biết rằng họ sinh ra ở Campuchia và gắn bó với vương quốc này qua nhiều thế hệ. Nhiều người phải giao nộp tất cả các giấy tờ cho chính quyền và kết quả là họ trở thành người không có quốc tịch. Trong tuần, báo Phnom Penh Post cũng đơn cử trường hợp ông Puye Nublung, 52 tuổi, có mẹ là người Việt, cha là người Khmer nhưng vẫn bị tịch thu hộ khẩu. Gia đình ông Lung đã sinh sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ, từng phải chạy lánh nạn ở Việt Nam dưới thời Khmer Đỏ. Ông nói với tờ Phnom Penh Post rằng chính quyền địa phương cấp cho ông một tờ giấy tạm thời và ông không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Một người gốc Việt khác là bà Khai Thi Hian, người không có thẻ căn cước Campuchia nhưng vừa bị tịch thu giấy tờ còn sót lại là sổ hộ khẩu gia đình. Bà Hian cho biết bà không biết gia đình bà đã nhập cư vào Campuchia từ khi nào nhưng chỉ biết ông bà và cha mẹ đều sinh ra ở đó. Bà bị yêu cầu phải trả một số tiền phạt là 250.000 riyal, tức là khoảng hơn 60 đô la, vì bị xem là sống bất hợp pháp ở Campuchia. Bà Chan Tho, người bán rau cải trên biển Hồ, nói với tờ Phnom Penh Post rằng cộng đồng bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cuộc đàn áp này. Họ thu hồi hộ khẩu gia đình của chúng tôi. Họ kiểm tra xem liệu chúng tôi đã làm gì. Họ kiểm tra xem liệu chúng tôi đã làm đúng cách hay không. Bà cho biết thêm rằng bà vẫn không rõ vì sao hộ khẩu của gia đình bị thu hồi. Khi được hỏi chuyện gì xảy ra đối với những người không có giấy tờ Campuchia hay giấy tờ Việt Nam, quan chức cơ quan di trú địa phương tên là Phan Lai Khien nói, chúng tôi vẫn không biết làm gì tiếp theo, nhưng giờ chúng tôi cứ phạt họ 250 ria vì đã sống ở đây. Tuy nhiên, báo The Post trích lời ông Van Thon nói, những người bị thu hồi giấy tờ là người nhập cư và họ cần phải điền vào đơn để xác định là người nhập cư. Ông nói thêm, lẽ ra họ phải làm đơn này từ lâu rồi, bởi vì họ đã từng là người di cư lâu năm ở Campuchia. Lẽ ra họ không được cấp giấy tờ của Campuchia vì những hộ chiếu và giấy tờ tùy thân này chỉ dành cho những người Campuchia mà thôi. Ông Van Thon nói thêm, nếu muốn sống ở đây bất hợp pháp thì họ cần phải nộp tiền. Sau đó, họ có thể nộp đơn xin quốc tịch. Ông Sim Vichet, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krum, nói ông tin rằng những người bị tịch thu giấy tờ có thể được phép nộp đơn xin nhập quốc tịch sau này.
Họ làm giấy tờ giả đó thì bị tịch thu lại là cái đó như bình thường anh, nhưng mà khi mà tịch thu thì họ không có đuổi, họ không có đuổi về, không có trục xuất 10 năm mà họ cho làm giấy tờ người cư trú để được sinh sống hợp pháp rồi, thì cái người cư trú đó họ muốn được nhập quốc tịch thì họ cứ nộp hồ sơ theo đúng luật của người ta.
Ông Vichet cho biết hội ái hữu của ông cũng giúp cho nhiều người xin giấy chứng nhận người Khmer Rouge miễn phí, mà theo ông là có giá trị pháp lý tương đương thẻ căn cước của Campuchia. Tháng rồi, truyền thông Campuchia cho biết, pháp lệnh 129 thông báo sẽ xử lý các giấy tờ cấp sai cho ngoại kiều, nhưng nói rằng ngoại kiều sẽ được cấp giấy tờ đúng quy trình nếu phối hợp với các cơ quan hữu quan Campuchia trong việc kê khai. Một người Việt ở tỉnh Bắc Tâm Bang nói, nhiều người có thể đã có giấy tờ quốc tịch một cách hợp pháp, nhưng nếu họ không thể chứng minh rằng họ đã tuân theo đúng thủ tục đăng ký theo pháp lệnh mới, thì họ vẫn có thể bị tước giấy tờ. Người này nói rằng có thể đây là một chiêu bài chính trị của đảng cầm quyền, đảng Nhân dân Campuchia, nhằm lấy lòng cử tri Campuchia trước cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018.
Mà em nghĩ là cái đảng này họ muốn làm như vậy để cho bên cái đảng kia thấy là họ cũng cứng với Việt Nam, họ cũng tru diệt Việt Nam chứ không phải là họ ôm ấp Việt Nam đâu. Cái gì chưa bài chính trị họ làm thôi.
Các thành viên của Đảng Cứu quốc Campuchia, đảng đối lập vừa bị chính quyền Campuchia giải thể, trước đây thường cáo buộc rằng Thủ tướng Hun Sen là con rối của giới lãnh đạo Hà Nội. Ông Morisa, Phó Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Campuchia, trước đây nói với VOA rằng Đảng Cứu quốc Campuchia tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ xí cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, ông Sim Vichet lại bác bỏ yếu tố chính trị trong việc thu hồi giấy tờ của người Việt.
Tôi nghĩ thì nó không phải anh, tại vì họ cũng làm bình thường, từ bấy lâu nay họ vẫn làm vậy đó. Nhưng mà lần này có vẻ như là nó hơi rộng xíu vậy thôi chứ thật ra cũng bình thường. Và cũng không thể nào mà họ làm hết được cái số lượng người Việt mà họ giữ giấy tờ bất hợp pháp đó anh, mà tịch thu lại thì cũng không tịch thu hết được đâu.
Báo The Post nói, luật quốc tịch Campuchia từ lâu đã bị chỉ trích là quá mơ hồ, và một phúc trình xuất bản đầu năm của nhà nghiên cứu về nhân quyền Christopher Perfell lập luận rằng bộ luật này ra đời đặc biệt chỉ để kiểm soát người Việt Nam và người Hoa. Vào tháng rồi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đang tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng của Campuchia, động viên bà con yên tâm tham gia quá trình hoàn thiện các giấy tờ pháp lý. Một phúc trình năm 2014 của ông Spurfeld và nhà nghiên cứu Lee Mao Nguyễn kết luận rằng nhiều người Việt Nam sống ở tỉnh Kampong Chinang đã có thể được xếp loại là vô quốc tịch. Nhà chức trách Campuchia không coi các thành viên của nhóm này là công dân Campuchia và dường như các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng không xem họ là công dân Việt Nam. Công ước quốc tế Liên Hợp Quốc năm 1954 nói việc tùy tiện tước đi quốc tịch là bất hợp pháp. Tuy nhiên cho đến nay, Campuchia chưa ký kết công ước này. Ông Phil Robertson thuộc bộ phận nhân đạo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết việc biến người Việt Nam tại Campuchia thành người không quốc tịch rõ ràng là một sự vi phạm về nhân quyền. Thầy giáo mở lớp từ thiện trên bè nổi cho trẻ em người Việt trên biển Hồ nói rằng cho dù các em có quốc tịch hay không, hay cha mẹ các em có bị thu hồi giấy tờ vì là mục đích chính trị hay phi chính trị thì lớp học của ông vẫn cứ tiếp tục.
Dạ thứ ba đời rồi nó chưa biết Việt Nam là cái gì nữa anh. Cha tới là con, dạ cũng chưa có nhập tịch được. Dạ 265 em học được miễn phí quần áo sách vở tôi lo và nuôi cơm ngày ba bữa. Chỉ có khách du lịch đó tham quan đó, người ta ghé chơi người chết người chơi nhiều. Rồi chúng tôi dùng tiền đó để mà mua cơm gạo cho các em ăn. Tôi còn dư giả như là tôi cũng chi chát cả tiền lương thầy cô.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Biểu tình chống Tổng thống Duterte tại thủ đô của Philippines. Một liên minh các nhóm cánh tả tụ họp tại thủ đô Manila hôm thứ Năm 30 tháng 11 để phản đối những gợi ý hồi gần đây của Tổng thống Rodrigo Duterte rằng ông sẽ thâu tóm quyền lực về một mối tại quốc gia quần đảo Thái Bình Dương này. Khoảng 1.000 người biểu tình tuần hành từ quảng trường Bonifacio lịch sử đến Mondolia Peace Arch để phản đối chính quyền của ông Duterte. Mới đây, Tổng thống Duterte dọa sẽ thành lập cái gọi là một chính phủ cách mạng, sẽ cho phép ông thâu tóm mọi quyền lực và quan trọng nhất là sẽ bãi bỏ hiến pháp và giải tán chính phủ. Các nhóm chống đối này nói rằng những phát biểu đó của ông Duterte không có gì khác hơn là âm mưu hình thành chế độ cai trị độc tài. Những người ủng hộ Tổng thống gây nhiều tranh cãi này cũng tổ chức một cuộc biểu tình của họ hôm thứ Năm. Các cuộc biểu tình được tổ chức trong ngày lễ đánh dấu sinh nhật ông Andres Bonifacio, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng Philippines chống thực dân Tây Ban Nha để giành độc lập vào cuối thập niên 1890.
Hoa Kỳ cảnh báo rằng giới lãnh đạo Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu chiến tranh bùng ra, theo Reuters. Lời đe dọa này xuất hiện sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa tối tân nhất, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đặt lục địa này vào tầm ngắm. Chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng đang để ngỏ mọi giải pháp, trong đó có quân sự, nhằm đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Nhưng nói thêm rằng Mỹ vẫn muốn giải pháp ngoại giao hơn, theo Reuters. Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 29 tháng 11, Đại sứ Mỹ Nikki Haley nói rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ tìm cách gây chiến với Triều Tiên. Nhưng nếu chiến tranh bùng ra, đó là bởi vì các hành động gây hấn liên tiếp như chúng ta đã chứng kiến hôm qua, bà Haley nói. Và nếu chiến tranh bùng ra, không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bà Haley nói thêm rằng Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc, nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn duy nhất của Bình Nhưỡng, cắt đứt nguồn cung ứng dầu cho Triều Tiên. Đây là điều Bắc Kinh lưỡng lự bấy lâu nay, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó đã điện đàm. Theo Reuters, nhiều đời Tổng thống Mỹ đã không thể ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa tinh vi. Tổng thống Trump hiện cũng chật vật khống chế Bình Nhưỡng kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 1. Ông Trump từng tuyên bố rằng nếu cần, Mỹ sẽ hủy diệt Triều Tiên để bảo vệ mình cũng như các đồng minh khỏi mối đe dọa hạt nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.